con có được, mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi đâu con có được, mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con. Nhưng sao con lại cứ đi tìm máu tan trong não, mà không khôn khéo đi tìm nước trời chưa hết mà thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời? Người bảo kẻ ấy rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn. Người ấy hỏi rằng: Những giới răn nào? Chúa Giêsu đáp: Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình. Người thanh niên thưa lại rằng: Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu. Vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo ta. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ 2 tuần 20 thường niên chúng ta vừa nghe là bài phúc âm mà phúc âm Thánh Marco cũng đã thuật lại, nhưng mà phúc âm Thánh Marco nó rõ hơn, đó là một người thanh niên giàu có. Ở đây thì Thánh Matthew chỉ nói là có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu thôi, nhưng mà Thánh Marco nó rõ là anh ta là một thanh niên và là một thanh niên giàu có chứ không phải là thường. Đấy, thì như vậy chúng ta mới hiểu được thêm những cái gì liên quan đến bài phúc âm được Thánh Matthew thuật lại hôm nay. Và cuối cùng thì Thánh Matthew cũng phải công nhận là khi người thanh niên nghe lời đó. Nhưng mà dù sao nữa, Thánh Matthew công nhận là người thanh niên, người trẻ, nhưng mà không nói thêm là người đó là người giàu. Đó. Và trong phúc âm Thánh Marco còn nói rõ là Chúa Giêsu trìu mến cái người nhìn người thanh niên đó nữa trước khi nói cái câu cuối cùng. Ta nói nên chúng ta cũng căn cứ vào cái chi tiết được Thánh Marco nói là, đó là cái, một người trẻ giàu có đến hỏi Chúa Giêsu. Hỏi cái gì? Hỏi là: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời? Cái câu này phản ảnh cái tâm trạng của cái người thanh niên giàu có này. Ở chỗ nào? Ở chỗ là anh ta trước hết là lo đến phần rỗi, nghĩ đến đời sau. Dù anh ta giàu có đi nữa, anh ta vẫn không quên đời sau. Anh ta vẫn muốn tìm đến sự sống đời đời mà thôi. Bởi thế nên anh ta vẫn áy náy và không biết mình làm như vậy đã đủ chưa, như thế nào để được cứu rỗi. Đó là lý do mà anh ta thật sự là một con người tốt lành, giàu có nhưng mà lại tốt lành, chứ không phải chuyện thường. Không quên những cái đời đời mà hoàn toàn chỉ nghĩ đến những sự đời này thôi. Giống như một số người ở trên thế giới hiện nay, dù là công giáo đi nữa cũng làm suốt cả ngày Chủ nhật, dù đã đầy đủ rồi, không có cần phải lo lắng nhiều hơn nữa, vẫn cứ hì hục làm và quay cuồng làm ngày chưa đủ phải làm cả đêm nữa. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu đó, Chúa xác định hai điều mà anh ta đặt ra. Trước hết là việc lành, thứ hai là người lành. Việc lành thì Chúa nói là: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Đấy, Chúa đặt vấn đề. Và Chúa nghĩ là anh ta biết rồi, chứ không phải không biết. Và vì thế Chúa đặt lại anh ta là: Sao ngươi hỏi ta việc lành? Ngươi biết rồi mà, còn hỏi làm gì? Đấy, là cái nhất nha. Và thứ hai nữa là chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa. Cái câu đó không phải là Chúa Giêsu chối bỏ, Chúa cũng chọn lành, Chúa cũng nhân lành, chứ không phải là không. Nhưng mà Chúa muốn hướng anh ta về nguồn nhân lành. Đó là Thiên Chúa, là Cha ở trên trời. Vì thế nên Chúa mới khuyên các môn đệ là hãy nên chọn lành như Cha các con là đấng chọn lành ở trên trời, chứ không phải như Thầy là đấng chọn lành ở thế gian này. Không. Đó, cùng đích của con người đó là Thiên Chúa. Và vì Thiên Chúa chọn lành như vậy nên tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn đều là những sự chọn lành. Và đó là ý nghĩa của việc lành mà Chúa muốn nói tới đây này. Chứ không phải chỉ việc lành mà cái con người ta nghĩ ra tới đó mà thôi. Cái việc lành mà như ý Thiên Chúa muốn cho mỗi người đó, đó mới là chọn lành. Đó mới là nhân lành như Cha là đấng trên trời là đấng chọn lành. Và anh ta sở dĩ hỏi Chúa câu đó là vì sao? Là vì anh ta trước hết là cảm thấy áy náy, chưa đủ, giàu có nhưng mà vẫn cảm thấy chưa có thỏa mãn và vẫn lo đến sự sống đời đời. Nhưng mà còn một lý do chính yếu khác nữa khiến anh ta hỏi là vì sao anh ta tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và anh ta thấy được là Chúa rất là khôn ngoan và sống trọn lành, hoàn hảo hơn tất cả những người Pha-ri-siêu và luật sĩ nữa. Bởi thế nên anh ta tin vào Chúa và anh ta hỏi Chúa, chứ không có hỏi những người Pha-ri-siêu hay luật sĩ. Chúng ta thấy rõ ràng nhé. Và vì thế nên Chúa đã trả lời cho anh ta là nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, có nghĩa là muốn được rỗi đấy, ngươi hãy tuân giữ các giới răn. Thế thôi. Bởi vì anh ta hỏi về được sống đời đời, có nghĩa là được vào nơi hằng sống thì chỉ cần giữ các giới răn thôi. Ở đây Chúa xác định rõ là chỉ cần giữ các giới răn, không cần nên chọn lành giống như các thánh thì cũng được rỗi rồi. Chẳng hạn những người lương dân, họ không nghe nói về Chúa, họ sống ăn ngay ở lành, họ cũng được rỗi theo công đồng chung Vatican II. Không cần họ phải được rửa tội, bởi vì họ đâu được nghe đâu, đâu được gặp các vị linh mục đâu. Chẳng hạn Mỹ Châu Latin từ trước thế kỷ thứ 15, 16. Đó, ai giảng họ cho họ, chẳng nhẽ họ hư đi hết à? Không có. Đó, do đó nên họ sống theo lương tâm và ăn ngay ở lành trước mặt Chúa là họ được rỗi thôi. Vì thế nên Chúa hỏi là chỉ cần giữ các giới răn. Và người ấy hỏi thêm là vậy thì những giới răn nào? Thì Chúa đáp về tiêu cực á, có nghĩa là ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cướp và chớ làm chứng dối. Đó là bốn cái điều mà liên quan đến điều răn thứ 5, thứ 6 và thứ 7 và thứ 10 và thứ 8. Chớ làm chứng dối thứ 8, chớ trộm cắp là thứ 7 và thứ 10, chớ ngoại tình là thứ 6 và thứ 9, chớ giết người là thứ 5. Và điều răn thứ 4 nữa, Chúa nói tiếp, hãy thảo kính cha mẹ, đó là điều răn thứ 4, và yêu thương kẻ khác như chính mình. Chúa đưa ra một cái nguyên tắc chung chung và nó liên hệ đến bốn cái giới răn mà Chúa nói trước đó. Nếu mà yêu thương kẻ khác như chính mình đó, thì có nghĩa là mình không muốn người khác giết mình, làm hại mình, thì đừng có giết người khác. Mình không muốn chồng mình, vợ mình ngoại tình, mình cũng chớ ngoại tình. Mình không muốn người khác ăn trộm, ăn cắp của mình, thì mình cũng đừng có trộm cắp. Mình không muốn người khác làm chứng gian, chứng dối cho mình cũng đừng làm chứng gian, chứng dối cho người khác. Đại khái như vậy. Và ở trong những cái điều Chúa nói, giới răn Chúa trích ra đây, không thấy nó đến ba giới răn đầu là kính mến bổ Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, rồi giữ ngày Chúa Nhật, rồi chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, thì không thấy nói tới. Nhưng yêu người như chính bản thân mình đã đủ để được cứu rỗi, để được vào nơi hằng sống. Bởi vì cái ngày phán xét trong cuộc trung thẩm, Chúa đâu có phán xét về đi thờ, đi lễ, ăn chay, đánh tội, các thứ gì đâu. Chúa chỉ nói đến cái những cái thái độ, những cái hành vi cử chỉ của mình đối với người tha nhân thôi, những người khốn cùng thôi. Không phải là chỉ có xúc phạm đến họ mới hư đi, mà còn không giúp đỡ họ khi họ cần và khi mình có thể cũng hư đi. Đó nên ở trong đây Chúa nói đến vấn đề là muốn được cứu rỗi đó, để vào nơi hằng sống đó, thì chỉ cần giữ các giới răn, chỉ cần là yêu thương tha nhân như chính bản thân mình, thì cũng chứng tỏ là kính mến Thiên Chúa hết mình. Thế thôi. Vậy thì cái người thanh niên đó vẫn cảm thấy là cái câu Chúa nói cũng thường thôi. Bởi thế nên mới nói là tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Cái người thanh niên giàu có này đó, chẳng những giàu có mà còn đạo đức tốt lành nữa, chứ không phải thường. Chứ không phải thường. Kinh nghiệm cho thấy là những người có tiền đó là sinh tật, tiền vào là tật ra. Tứ đổ tường đủ mọi thứ hết, cờ bạc, trai gái, rượu chè, đủ mọi thứ hết. Đó, thực tế cho thấy điều đó. Do đó nên chúng ta thấy là cái người thanh niên là thật sự là tốt lành. Bởi thế là anh ta mới cảm thấy giàu có nhưng mà vẫn áy náy, vẫn khắc khoải, chưa có đủ. Do đó nên khi mà Chúa nói đây là những giới răn đó thì anh ta cũng cảm thấy là thường thôi, bởi vì anh ta đã giữ rồi. Do đó anh ta vẫn còn hỏi Chúa thêm, bởi vì vẫn còn thắc mắc, chưa có thỏa. Vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Anh ta muốn đi xa hơn, muốn đi cao hơn. Và vì thế nên phúc âm Thánh Marco với diễn tả Chúa Giêsu trìu mến nhìn anh ta, bởi vì anh ta kể như là một người bình thường rất là tốt lành rồi đó. Không ai hơn được anh ta đâu. Được cả hai đời, giàu có ở đời này mà còn giữ đạo tốt lành nữa. Cái đó là rất đặc biệt. Bởi thế nên anh Chúa trìu mến nhìn anh ta và muốn anh ta lên cao hơn nữa. Bởi thế nên Chúa mới nói anh ta như thế này. Bởi vì anh ta khao khát. Thật ra Chúa muốn đáp lại cái lòng khao khát của anh ta. Chúa mới nói thêm. Nếu ngươi muốn nên trọn lành. Đấy, ở đây khác nhá. Trọn lành có nghĩa là còn hơn là được cứu rỗi nữa. Thì hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó. Thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời rồi đến mà theo ta. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây đó, muốn nên trọn lành đó thì không phải chỉ vấn đề là chớ trộm cắp là đủ đâu, chớ lấy của người ta là đủ đâu, mà còn cho người ta nữa. Hãy về bán hết của cái ngươi khó mà bố thí cho người nghèo khó. Đấy, thế gian, những người mà ở sống thế gian mà đã có rồi còn muốn có thêm, giàu có mà vẫn chưa đủ, vẫn tham thêm đó, lòng tham vô đáy đó, là những người nghèo. Thì nếu mà theo Chúa, muốn theo Chúa nên trọn lành đó, thì mình không có giống như họ. Mình có là tất cả những gì mình cho hết. Bởi vì những tất cả những cái đó, những cái thầm thường, những cái qua đi, những cái mối mọt có thể đục khoét và trộm cắp lấy được. Và đã cho đi thì không phải cho những cái mà vứt đi, những cái không còn dùng được nữa, những cái mà chật nhà chật cửa, cần người khác lấy đi cho mình mua những cái khác bù lại. Không, cho đi để cho những cái quý, những cái mình thích. Bởi thế Chúa với bác nói là hãy bán hết của cái, có nghĩa là những cái gì quý mới bán và những cái gì quý mới cho. Vì thế Chúa nói là bán đi rồi với bố thí, chứ Chúa không nói là hãy bố thí những gì ngươi có. Không, Chúa nói bán có nghĩa là những cái quý mình hãy bố thí, hãy cho người khác. Đó là những cái mà người nghèo khó, những thế gian họ ham, chứ còn những cái mà vứt đi thì họ cũng chẳng có ham. Do đó nên thay vì Chúa nói hãy về bán hết của cải và bố thí những người nghèo khó, thì Chúa cũng có thể nói là hãy về cho những người nghèo khó tất cả những gì quý nhất của ngươi. Và vì thế nên ngươi sẽ được cái gấp trăm. Đó là cái gì? Kho báu trên trời. Đó là sự bình an, là sự thỏa nguyện. Tất cả những gì ngươi đang khao khát và bất an bây giờ đây này, ngươi cứ làm đi, ngươi sẽ thấy. Đó. Và cái kho tàng trên trời là như vậy. Bởi thế nên cái phúc thật thứ nhất trong tám mối phúc thật đó, đó là nghèo khó. Và khi nghèo khó rồi đó, thì sẽ được bằng an. Và nhờ bằng an đó mới có thể theo Chúa được. Và theo Chúa sẽ gặp tất cả gian nan khốn khó, nhất là bị bách hại. Đó, đã hy sinh mà còn bị bách hại, còn bị sát hại nữa. Nếu mà không có bằng an đó sẽ không theo Chúa được. Bởi thế nên phúc thứ 8 cũng là được nước trời làm của mình vậy. Vậy thì phúc thứ nhất, thứ 8 khác nhau chỗ nào? Phúc thứ nhất là bắt đầu theo Chúa thì được bình an, nhưng mà và cũng được nước trời nữa. Nhưng mà nước trời đó sẽ bị đánh mất đi bởi không bền đỗ đến cùng. Thế Chúa Giêsu nói là bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi, mới được nước trời làm của mình vậy. Khi mà chúng ta thắng vừa tất cả những cái khó khăn trong cái cuộc theo Chúa nữa, thì cái nước trời mà chúng ta được ở phúc đầu tiên là ở trong lòng mình đó, thì lúc bây giờ nó mới trở thành hiện thực là nước trời thật ở trên thiên đàng. Đó, là được cứu rỗi. Và khi mà người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều sản nghiệp. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là anh ta thiếu sót, anh ta cảm thấy anh ta thiếu sót. Và vì thiếu sót giống như người đói đó. Và đã khi mà đã đói thì cảm thấy nó nó khó chịu. Và nhưng mà bây giờ đói mà không ăn được ấy, đó là cái khổ. Và bây giờ Chúa dọn cho anh ta một bữa cỗ rất là ngon trước mặt anh ta mà anh ta không thể ăn được, bởi vì lòng anh ta đã đầy những cái của cải của anh ta. Cái lòng của anh ta vẫn còn gắn bó với những gì anh ta có, do đó anh ta chưa thể thoát được. Anh ta chỉ có thể được cứu rỗi thôi, mà không thể nên trọn lành, có nghĩa là theo Chúa và theo cái đấng mà dạy cho anh ta những gì trọn lành nhất, đấng mà anh ta mến phục mà anh ta vẫn không thể theo được. Bởi thế nên chúng ta suy ra, không phải ai lên trọn lành cũng được, ai muốn theo Chúa cũng được, mà phải có ơn Chúa đặc biệt. Bởi vì sự thánh thiện là của Chúa, Chúa ban cho ai người đó mới được. Nhất là những người mà cảm thấy mình bất xứng, bất lực, cảm thấy mình không có trọn lành, cảm thấy mình tội lỗi khốn nạn, thì Thiên Chúa mới có thể tỏ mình ra cho những con người đó mà thôi. Và nhờ đó họ mới được Chúa thương. Và vì họ được Chúa thương, bởi vì tin vào lòng thương xót Chúa, mà họ cũng được nên trọn lành như Cha là đấng trọn lành trên trời. Bởi vì Chúa tỏ hết mình ra cho họ, ban mình ra cho họ, và họ cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa. Và như thế họ cảm thấy họ bình an, và họ mới nên trọn lành như Cha là đấng trên trời là đấng trọn lành. Họ mới biết thương người khác và cảm thấy là phải yêu người khác không phải như chính mình, mà yêu như Chúa đã yêu họ và Chúa đã yêu chính những con người đó. Lạy mẹ Maria, chỉ có mẹ là đấng trọn lành nhất trong loài người, là đệ nhất môn đệ Chúa Kitô. Xin mẹ giúp chúng con được theo Chúa, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Giống như mẹ, hãy thưa với Chúa rằng: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Amen.
Chúa ơi, thưa con có được.